trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, Thúy Hồng kính mời quý vị thưởng thức phần 3 của vở trường kịch Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông của cố soạn giả Ngọc Linh với các diễn viên Thúy Hồng trong vai Bà Hậu, Thu Ba trong vai Xuân, Lâm Ánh Hằng trong vai Hạ, Kim Nga vai Thu, Lan Ngọc vai Dì Ba, Trần Nhật Phong trong vai ông Hậu, Quỳnh Long Giang, Kỹ Sư Mẫn, Quốc Bảo vai ông Thiện, Quang Cường vai Thuận sửa xe.
Những bức thư giả dối này phải xé hết, phải đốt hết, không có hiện giữ cái gì hết trơn. Trời ơi, một điều giả mà.
Em có biết không, mỗi lần em đến sở là thời gian, không gian như ngừng lại. Gió thổi lồng lộng, gió thổi tùm lum, gió thổi tà la.
Mày làm gì vậy?
Hết hồn à? Nè, có nghe không?
Mày làm gì vậy? Tao hỏi mày làm gì vậy?
Tôi đang làm thơ.
Thơ?
Nè, chị, khu mỹ phẩm của em đó, nó có khuyến khích chị em phụ nữ đăng ký thơ đó, mà thơ tình nghe chưa?
Xạo vừa thôi, mà nói chuyện tao thì mày nói đại đi.
Ủa, chị cũng có chuyện đấy hả?
Vậy chứ trong phòng này có hai người hả? Mày không nói tao, không chứ không lẽ mày nói mày, không lẽ mày nói ma?
Ủa, vậy hả?
Em nói mà em không biết chứ.
Điên khùng, vô duyên.
Nè, còn cái gì nữa không, nói luôn đi.
Vô duyên thúi.
Mắc cười thiệt à. Bởi nhiều khi đó, tôi thấy tôi mắc cười cái nhà này lắm nha. Hễ bất cứ ai có chuyện gì đó, thì đều chửi tôi hết á. Đi vòng vòng một hồi đó, cũng gom đổ lên đầu tôi hả? Chửi tôi hết cái này, rồi qua cái kia. Nào là điên khùng vô duyên, rồi lại còn vô duyên thúi nữa, mới chết chưa? Nhưng mà thôi, trong một cái gia đình phải có đứa chịu trận những cái vụ đó đó. Thôi, bây giờ tôi nói thiệt nha, chấp nhận làm kiếp tầm nhã tơ mà. Nhưng nhiều khi tôi suy nghĩ lại, tôi cũng thấy hãnh diện về mình lắm đó chứ.
Cái gì?
Bởi vì ít ra tôi không phải là con tắc kè bông.
Cái gì mày? Mày nói cái gì? Bọn mày muốn chết hả?
Xin lỗi nha. Hôm nay đâu có biết chị mặc cái áo bông đâu. Xin lỗi nghe. Ý của tôi nói là con biến sắc đó. Tắc kè là giống như con biến sắc đó, hiểu không? Có nghĩa là không có ai biết màu sắc thiệt của nó là gì. Mà bất cứ một hoàn cảnh nào, môi trường nào, nó cũng thay đổi màu sắc cho phù hợp với hoàn cảnh môi trường đó. Có nghĩa là nếu như là con người á, thì những người đó thuộc loại hay dối lòng. Trong lòng mình nghĩ một đằng mà ngoài miệng mình nói một nẻo.
Còn hơn là có người là thượng vàng hạ cám, cái gì cũng quơ. Mày đó.
Xin lỗi chị à. Cái đó chị phải suy nghĩ lại đi chị ơi. Thượng vàng hạ cám hồi nào? Tôi là con người buôn bán thì tôi phải cởi mở, phải vui vẻ với khách hàng thì người ta mới mua chứ. Chứ còn tối ngày hả? Cứ chù ụ như chị với dì ba, với má nữa đó, ai mà mua? Nói thiệt với chị ha, đối với tôi chuyện tình cảm của tôi á, nó rành mạch lắm. Thương tôi để một bên, ghét tôi để một bên, còn yêu tôi đó hả, để chính giữa.
Trời ơi, tao nghe mày phân tích hả, tao sợ mày luôn á.
Nói thiệt nha, chị Xuân à, vấn đề tình yêu nha, chị phải học tôi nhiều hơn đó.
Không dám đâu mày. Mày nói là học tình yêu là học ở mày đó hả? Học mày hả? Là tao học cái đú đỡn của mày đó. Còn nói mà học tình yêu á hả? Thì tao phải học với con Thu.
Xin lỗi chị nha, chị học đú đỡn cũng không bằng em, mà học tình yêu chung thủy cũng không bằng con Thu. Chị thuộc ném về ba rọi đó.
Gì? Mà nói giọng đó hả?
Chứ còn gì nữa? Trời ơi, trong khi cả nhà đang quýnh quán lên, không hiểu chuyện gì hết trơn hết trội á, cái chị thấy chuyện của con Thu không? Má thì xỉu lên, xỉu xuống, dì ba thì thầm to nhỏ. Còn chị á, chị đi kiếm kiếm cái gì? Chị đi kiếm cái sơ hở của nó để chị nói cho má nghe phải không? Nè, nó thiệt nghe, nhưng mà nó vẫn kiên tâm. Chị thấy không? Bây giờ có ai biết người yêu của nó tên gì, làm nghề gì, ở đâu không? Có biết không?
Nhưng mà ta hỏi mày nè, tại sao mà ngay trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như vậy?
Dầu sôi cái gì? Con chị nữa. Tự nhiên à, cái tát anh Mẫn cái bạt tay lẳng nhích.
Thì tao hỏi mày nè, tự nhiên cái trong lúc gia đình như vậy nè, tự nhiên cái thằng chả chàng ràng gần con Thu làm chi vậy?
Chàng ràng cũng may à. Nhờ cái tát tay của chị tôi mới hiểu chị hơn.
Hiểu tao làm sao?
Thì chị không hề lạnh cảm như người ta đồn.
Tầm bậy nha mày.
Thật sự của chị á, con người của chị như một cái lò lửa, là một cái người ngùn ngụt sức sống mà lại ém lòng.
Tao nói mày là tao không có.
Ý cha ơi, ca. Chị không tin hả? Nè, tôi thử cho chị coi là chị biết liền ha.
Thử đi.
Nè nghe, bây giờ nha, tỷ dụ ha. Nếu tôi mà là ông Mẫn đó. Tôi là ông Mẫn đó ha.
Thì tao tát mày liền, mà đứng dưới bên tao tát mày liền.
Nè, giỏi tát người ta đó. Bởi người ta nào người ta sùng á, người ta tát lại cho chạy không nổi á. Chứ đừng có nói đụng là tát. Bây giờ tôi nói là tỷ dụ ha. Tôi là anh Mẫn phải không? Rồi cái đang đứng nói chuyện với chị, thì bỗng dưng anh vuốt nhẹ chị một cái. Anh vuốt nhẹ vậy nè.
Trời ơi con này ghê quá. Mà nói chuyện mà mày trời ơi sao mày ghê. Mày làm sao thấy ghê quá mày ơi.
Có kìa. Làm gì mà nó trời đất ơi, có rùng rợn chưa? Làm gì dữ vậy? Ai có làm gì đâu, có cả uống tao uống luôn cả. Bạn bè mà vỗ vai nhau là chuyện bình thường. Nè chị coi tôi nè nghe. Vỗ nè. Có thấy gì đâu. Trời ơi. Bởi vậy qua cái cách của chị á, tôi biết chị là một người hết sức nồng nhiệt trong tình yêu. Nhưng mà chị phải ém lòng thôi, đúng không?
Đúng gì? Tao á...
Yêu quá mà làm bộ hoài, chị
không,
ơi.
Không hề yêu nghe mày.
Không hề yêu. Chứ mắc mối gì mà tát ổng làm gì?
Thì tao đã nói với mày rồi. Không được chàng ràng gần con Thu. Mà trong lúc tao...
Chàng ràng cái gì? Bộ lần đầu tiên ổng cho quà con Thu hả?
Nhưng mà... Trong cái lúc này là không được gần nó.
Nè. Tại vì chị nghĩ rằng ổng mang quà cho con Thu thì ổng phải đưa cho chị, rồi chị đưa cho con Thu phải không? Mà còn trực tiếp mà tay ổng đưa cho con Thu thì chị không đồng ý chứ gì. Bởi vậy nên chị tức. Mà tức là yêu, yêu là tức.
Nhưng
phải
mà
không?
Ta nói mày là ta không hề yêu. Ta đã nói với mày rồi, tao khẳng định với mày là ta không hề yêu.
Thôi, mệt quá đi bà chị ơi. Trời ơi, thôi mệt quá. Nói cho chị nghe nè. Tại chị là chị của tôi đó, tôi mới tốn công nhọc sức tôi nói với chị thôi. Chứ nói thiệt nghe chị mà người dân á, không có bao giờ. Tôi nói cho chị nghe nè.
Thì tao cũng đang nghe mày nói nè.
Nghe không?
Nghe.
Nghe cho kỹ ra nghe không?
Ừ.
Cuộc đời con người, tình yêu chỉ đến một lần thôi. Người nào mà hiền lành lắm đó, thì cũng may ra được hai lần. Trong đời tình yêu nó sẽ đến. Mà nói thiệt nha. Chị bây giờ không có cái cơ may đó đâu. Chị năm nay á là 30 mấy 40 rồi. Mà chị biết cái bài hát mà em ơi 60 năm cuộc đời không? Có nghĩa là chị đã hơn nửa đời người rồi. Tình yêu chỉ đến một lần này thôi và không bao giờ đến nữa. Cho nên chị phải chộp ngay lập tức. Chị hiểu chưa? Chị biết cái bài hát mà Sa mạc tình yêu không? Chị muốn nghe nữa không? Tôi làm luôn cho chị nghe.
Cũng có nghe.
Tình yêu anh ơi, cuộc bắt trò chơi, em sẽ trốn khi anh đuổi tìm, em hoặc anh sẽ trốn và em hoặc anh sẽ đuổi tìm. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Nói ít chị hiểu nhiều, chị dân trí thức mà. Thôi đủ rồi, tôi nói vậy thôi. Bây giờ tôi đi tắm rồi tôi còn đi bán hàng nữa.
Hả? Sao?
Không hiểu hả?
Sao?
Tình yêu anh ơi, cuộc bắt trò chơi, em sẽ trốn khi anh đuổi tìm.
Dạ, mời ông vào ạ. Ủa?
Dạ, chào cô Sương.
Ủa, ông Thiện?
Dạ.
Nè, ông phải tìm Hạ phải không? Hạ ơi!
Dạ, không. Tôi tới đây là kiếm em Thu.
Ủa, có chuyện gì không vậy?
Làng gì? Mấy đứa nhỏ nhà tôi ở bên Pháp, nó có gửi về một mớ mỹ phẩm. Mà mấy hôm trước tôi có hứa với em Thu là tôi mang tới cho cổ. Thu có nhà không vậy cô Xuân?
Dạ, ông chờ một chút nha.
Dạ
Thu, được. Thu ơi, Thu.
Nè, kiếm ai đó chị Xuân?
Tìm Thu chứ không phải tìm mày.
Tôi kiếm em Thu.
Chờ một chút, kiếm ai?
Tôi kiếm em Thu, Thu ở trên lầu á, tôi lên được không?
Lên đi. Nói nghe nè, hết xà bông rồi.
Lên xin em Thu nó chia cho thằng cột.
Đáng đời mày chưa. Ủa, hả, sao vậy mày? Tự nhiên người ta vô nhà cái mày cho người ta lên tuốt trong phòng con Thu vậy. Rồi má về má bắt gặp rồi làm sao?
Thì có làm sao đâu, mệt quá.
Mệt cái gì, mệt gì mà mệt.
Thì người ta lên cho đồ rồi xuống, chứ làm gì? Làm gì cũng nói nữa.
Đó, trời ơi, già cỡ đó đó. Cặp mày xong rồi cái tao thấy đã thấy kỳ cục rồi. Giờ tự nhiên cái mày bát xê qua con Thu là sao vậy?
Chị biết làm sao không?
Sao?
Tại vì tôi sùng thằng Chả. Rừng Chả tức nó. Chả mới làm vậy để chọc tức tôi. Nhưng mà Chả đâu có biết. Là Chả lộn người rồi chị ơi. Tôi đâu có bao giờ biết tức. Tôi đâu có bao giờ tôi biết ghen đâu. Trời ơi, cái trò này con nít mười mấy tuổi nó làm. Chứ người lớn mấy chục tuổi rồi làm gì? Có hả? Thì chỉ có ông Mẫn của chị thôi đó.
Im à, tầm bậy nghe mày. Tự nhiên cái mày đem ông Mẫn ra đây mày nói hả? Mày lo cái phận mày đi.
Hả? Vậy hả? Lo phận tôi hả?
Ừ.
Chị coi tôi nè nghe không? Ê! Cha già tóc muối tuy chanh. Bộ ông tưởng là tôi ghen với ông hả? Tôi nói cho ông nghe nha. Con Hạ này không có bao giờ biết ghen đâu á. Không bao giờ biết khóc. Nghe rõ chưa? Nè. Xà bông của con này thiếu gì? Con này chuyên xài xà bông của các ngôi sao thế giới dùng á. Ông già nghe chưa?
Thôi đi bà ơi. Tự nhiên cái rồi lóng rống cái họng lại ra sùm mà. Thiệt á. Thiệt là ta không hiểu nổi mày làm sao á. Sao kỳ vậy mày? Bây giờ ta hỏi mày nè. Người ta giàu nè. Người ta có vợ con người ta ở bên Pháp á. Nhà thì 4-5 tầng lầu. Có tiệm vàng nữa. Mà mày không ưng. Trời ơi, thiệt là ta không hiểu nổi mày là sao.
Thôi bà ơi, bà vô duyên vừa vừa thôi á. Nói gì cũng nói được à. Ai mượn chị can thiệp vào chuyện riêng tư của người ta? Ý, riết rồi ha, chị giống y như má với dì ba vậy đó.
Ừ ha, mày nói cái giọng đó hả? Vậy thì bây giờ tao yêu cầu mày không bao giờ mày xen vô chuyện của tao với anh Mẫn nữa, nghe chưa?
Hả? Anh Mẫn hả? Ủa? Sao mà chuyển hệ lẹ dữ vậy hả? Thua 2 tuổi phải kêu bằng cậu, xưng chị chứ. Sao tự nhiên cái giờ cái chuyển hệ kêu anh Mẫn, sao lẹ dữ vậy chị?
Kệ tao mày, còn hơn mày đứng la làng, rống họng lên la, biết cái đó là cái gì không?
Gì?
Ghen đó, còn gì nữa?
Ghen giống như chị ghen đó hả?
Tao ghen hồi nào?
Đục khốn nạn! Ý, chị thấy tôi diễn tả giống chị chưa?
Thôi đi nghe mày, chuyện gì mày cũng đem ra mày trêu chọc tao hết trơn đó hả? Ê hả, nhưng mà tao nói mày nghe hả? Ê, sao tự nhiên tao nghi quá mày?
Gì tự nhiên sao nghi gì?
Sao tao nghi, cái này là, cái ông này là làm cho con Thu...
Nè, mà vô duyên vừa vừa thôi.
Vô duyên cái gì? Tao nói thiệt đó, đừng có tin đàn ông nghe mày. Ê... Dám cái bụng của con Thu là của thằng Chả đó.
Nè, đừng có khùng, đừng có nói bậy nghe chưa. Tôi nói không có đâu.
Trời, tao nghi quá mà. Tao nghi quá.
Thôi được rồi. Nếu như mà cô thích thì 1 hay 2 tuần gì đó tôi đem tới cho cô.
Dạ thôi, cảm ơn làm phiền ông nhiều quá.
Thôi tôi về.
Để tôi tiễn ông ra ngoài.
Thôi được rồi, tiễn làm gì.
Dạ.
Má về cả.
Hả?
không có nói tầm bậy với má nghe chưa?
Dạ thưa má, mới về.
Dạ chào bà.
Ngộ quá ha, khách bước vô nhà mà mấy đứa bay không có mời ngồi ghế, để cho khách đi đâu mà từ dưới nhà lên lầu, rồi từ trên lầu mà xuống nhà làm sao vậy hả?
Dạ xin lỗi.
Dạ mời ông ngồi.
Dạ cảm ơn bà. Công việc của tôi tới đây cũng xong. Thôi xin phép bà tôi về.
Dạ chào ông.
Chào bà. Chào hai cô.
Dạ chào ông.
Dạ chào ông.
Nè, chờ một chút đi. Nè, hả, đi đâu đó?
Dạ con ra con đóng cửa cho người ta, thì má cứ lên lầu đi má.
Thôi được, chào bà.
Chào ông. Nè, nghe tôi nói nè.
Hả?
Hết xà bông rồi đó nghe chưa?
Hả, má kìa.
Vậy hả? Má, nãy giờ con tưởng má lên lầu rồi đó chứ. Nè, nói tôi nghe coi. Ông Thiện ông đi đâu mà ông lên trên lầu vậy? Hả?
Dạ ông đi.
Đi đâu?
Dạ ông đi kiếm con Thu.
Hả? Sao mà lại đi kiếm con Thu?
Dạ không có gì đâu má. Ông có con ở bên Pháp đó má. Ông gửi mỹ phẩm rồi gửi xà bông, dầu gội đầu rồi ông đem này tất cả này ông cho em Thu đó má. Tại ông có hứa rồi má.
Gì kỳ vậy? Ông này là bạn con Hạ mà tại sao lại cho con Thu? Còn mày sao hả?
Con xù rồi.
Bao lâu rồi?
4 tháng rồi.
Cái gì? 4 tháng rồi hả? Trời ơi là trời. Má đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Má đã nói rồi. Má không ưa mấy cái người đàn ông con trai. Đàn ông con trai là cái thứ...
Dì xòm.
Coi kìa. Sao tự nhiên rồi... Mày cái miệng mày miếu dữ vậy Xuân?
Dạ, tại vì từ lúc mà con 12 tuổi tới giờ đó, ngày nào má cũng biểu con nói cái câu đó. Hãy mà má nói nửa câu trước á, thì là con nói nửa câu sau.
Mà má nói có đúng không con?
Dạ, nó đúng.
Má đã nói là má cấm, không cho bất cứ một người đàn ông con trai nào bén mảng vô cái nhà này. Vậy mà lần nào tôi đi về, cũng thấy một người đàn ông ở trong nhà này làm sao vậy? Hạ ơi, trời ơi Hạ! Mày định hại má phải hại gì ba? Rồi mày hại tới em mày. Mày hại hết cái nhà này phải không Hạ? Trời ơi là trời!
Má!
Xuân!
Dạ?
Còn lại đây, má biểu.
Dạ?
Có khi nào thằng Chả hại em con không con?
Má ơi! Hồi nãy con cũng nghi vậy đó má.
Má ơi, không có đâu má à.
Trời ơi, không, đúng mà.
Hả? Con nói cái gì vậy? Nói lại coi.
Con nói là không phải ông hại con Thu đâu.
Trời ơi, tới giờ này mày còn tin vô đạo đức của đàn ông nữa hả?
Thấy chưa, đừng có tin vô đạo đức của đàn ông mà.
Má, không phải là con tin... Mà con nói trong chuyện này không có đâu.
Trời ơi, sao con lại quả quyết như vậy hả? Trả lời cho má nghe coi.
Con đã nói không có mà. Sao cái bà Xuân này bà nhiều chuyện quá vậy bà? Hồi nãy tôi nói với bà rồi. Tự nhiên rồi cái bà đi nói đi cho má nghi ngờ người ta vậy.
Thì má cũng nghi giống tao vậy đó. Mày không thấy sao?
Nhưng mà... Con nói là không có má à, đừng có tin.
Trời ơi, còn cãi nữa hả? Má đã nói bao nhiêu lần là không nên tin vô đạo đức của đàn ông mà.
Biết rồi má, nhưng mà con còn có những chuyện con không có nói được. Mà má cứ bắt con nói ra không à. Bây giờ nè, con hỏi má nè, ở nhà này con bồ với ổng? Hay là má với chị hai bồ với ổng?
Trời ơi, hả? Mày nói gì kỳ vậy hả?
Trời ơi, con ơi là con. Mày bây giờ quá đáng lắm rồi, nghe không hả? Cái đồ chết toi đâu á.
Má.
Má, ông hết xí quách rồi. Ông còn không thèm tắm nữa kìa.
Chị, là sao?
Thì là...
Là sao?
Là bất lực đó.
Má ơi, Thôi bỏ chuyện con Hạ qua một bên đi má. Má nè, từ nãy giờ má đi đâu mới về vậy má?
Hay, má đi qua nhà chú Mạnh con á.
Má à, má qua bên chú Mạnh chi vậy má?
Thì cái chuyện, chuyện con Thu đó. Trời ơi, má cứ gạn hỏi nó hoài à, mà nó cố tình giấu, không cho biết cái thằng người yêu của nó là ai. Giấu gì thì giấu, nhưng mà cái bụng thì trời ơi, con nghĩ con có giấu ai được đâu con.
Má ơi má, thôi mà, từ từ rồi mình tính. Má đừng có buồn, rồi má sinh bệnh rồi khổ rồi tụi con nữa. Nhưng mà má à, má qua bên chú Mạnh để chi vậy má?
Thì là má định giải quyết cái bào thai đó con à.
Má, má ơi, cái này á, theo con thấy á, mình nên đưa con Thu đi vô bệnh viện để cho người ta tính đi má à. Chứ má đừng có đưa qua chú Mạnh chi mà má.
Ủa, con nói cái gì lạ vậy? Chú Mạnh là bác sĩ, là người thân quen trong gia đình mình. Cho chú biết, má đã nhục nhã lắm rồi. Mà nghĩ coi, đưa đi bệnh viện thì để cả nước người ta biết làm sao con.
Nhưng mà...
Má! Má ơi, con có ý kiến nhỏ nhỏ được không má? Con thấy là trong cái chuyện này đó, má tin tưởng chú Mạnh là vì chú Mạnh khám cho ba chị em con từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà chú Mạnh là ném về bác sĩ riêng. Còn của em Thu là mình phải cho đi về sản phụ khoa mới đúng chứ má. Vậy là phải đi nhà thương Từ Vũ thôi. Bởi vì ở đó người ta mới có kinh nghiệm mà nhà nước bây giờ còn khuyến khích cái chuyện đó nữa.
Đúng rồi đó má ơi. Con thấy con Hạ nó đúng đó má.
Tôi biết rồi. Trong cái chuyện này á, mấy cô rành lắm. Nhưng riêng cái việc này á, tôi yêu cầu các cô im lặng đi. Đừng có nói nữa.
À, má à.
Thôi thì con có ý kiến vậy mà má không đồng ý thì... Thôi con xin lỗi má.
Má à, con cũng không đồng quan điểm với má đâu.
Sao? Sao vậy?
Dạ, tại vì con nghĩ vậy nè. Con nghĩ là con Hạ thì nó có cái cuộc sống riêng của nó. Còn em Thu á, cũng có khoảng trời riêng của nó. Có chuyện mà nó giấu tên người yêu đó, là muốn giữ cái bào thai... Tại đó là kết quả tình yêu của tụi nó. Con nghĩ là...
Tình yêu à?
Con xin lỗi má.
Má ơi, má, con xin có ý kiến nhỏ nhỏ nữa. Con thấy đó là chuyện này đó má. Mặc dù á, chị hai là người ế độ chưa có chồng. Nhưng mà chị hai nói cái chuyện này chính xác nhất. Ý kiến của chị hai là con xin tuyệt đối đồng ý với chị hai. Thôi. Bây giờ thì con không nói nữa. Ừ, con xin phép má con đi bán hàng đó.
Má.
Ở lại. Ngồi xuống đó đi. Hôm nay má muốn nói chuyện với hai con. Má không đồng ý với cách suy nghĩ của hai đứa đâu. Tại sao mà hai đứa bay không nghĩ rằng. Má chịu cực, chịu khổ. Má ở như vậy đó. Là để nuôi các con khôn lớn. Khi mà ba đứa tụi con có làm cho má vui sướng được ngày nào hay không? Như con Xuân đó, ba lần rồi, lựa giải mai áo cưới cho con, thì má đều phải đi bán lại cho người ta hết.
Má à, cái chuyện này nó cũ rồi mà cái má cứ nhắc hoài, con bị có huôn đó má.
Còn con Hạ nữa, với cách sống quan đàn, thì đến bao giờ má mới thấy ngài gả chồng cho con? Bây giờ, chỉ còn mỗi có mình con Thu thôi. Má cưng, má chiều như vậy đó. Má hy vọng ở nó. Vậy mà, bây giờ niềm hy vọng đó, nó cũng tiêu tan hết rồi.
Má ơi má, má.
Ba đứa con, không có đứa nào làm má vui được một ngày. Không đứa nào biết thương má. Thì má sống để làm cái gì nữa chứ?
Má, má ơi. Má.
Thu. Thu xuống đây đi. Muốn nói gì với má thì xuống nói đi em.
Má, má, em Thu con muốn nói chuyện với má kìa má. Nói đi
má à. Má. Con xin lỗi má. Mấy ngày nay con đã làm cho má buồn về con nhiều quá, lo lắng cho con nhiều quá. Bây giờ con xin phép má cho con đi khỏi cái nhà này, để cho gia đình này không có xấu hổ và tủi hổ gì con. Mà má cũng không có mang tai mang tiếng gì về con. Con đi nha má. Mai mốt con quay về.
Nè, mày đừng có điên nha. Mày mà đi á, má chết liền lập tức.
Má,
mày đứng lại. Thu, vô xin lỗi má đi. Tôi cứu mày chết vậy, đồ điên nè.
Má ơi má, má tha thứ cho em con nó lỡ dại đi nha má.
Đi không? Hai đứa ở lại, nhốt con Thu lên phòng cho má.
Má, sao má nhốt con vậy má? Con lớn rồi mà. Con nghĩ là má để con tự quyết định cho cuộc đời của con đi má.
Nín, đi lên lầu.
Má, con lớn rồi, con đâu còn nhỏ gì nữa. Má à, con lớn rồi mà, má đừng có làm vậy với con. Má à, con lớn rồi mà má.
Má, má kỳ quá má ơi, đi.
Đi đâu?
Má.
Mày biểu nó đi đâu? Đi lên lầu hết, mau.
Thu à, Thu ơi. Nhớ em quá nè, Thu.
Em nhờ anh Mẫn nhắn anh, sao mấy ngày nay anh không có tới?
Anh mới gặp anh Mẫn.
Hả?
Nhưng mà có chuyện gì? Có chuyện gì vậy em?
Anh vô đây có ai thấy anh hay không?
Anh Mẫn chỉ anh đi ngã này, không có ai thấy. Nhưng mà có chuyện gì mới được?
Có chuyện chứ, có chuyện em mới nhắn anh.
Thì em nói đi.
Có bầu rồi. Bác sĩ nói là em có con rồi đó.
Cái gì? Mình có con. Mình có con, trời ơi. Thời xưa xe mà cũng có con. Nè nè, để anh coi coi. Coi coi con trai hay là con gái. Ý, cái chân nó đạp kìa. Nó đá banh. Thằng này là con trai. Nhất định là con trai rồi.
Sao anh nghe đạp được hay vậy?
Thì anh nghe nó xúc. Nó xúc bình kìa.
Con nít mới có 2-3 tháng làm sao đạp được. Phải 4-5 tháng mới nghe đạp được.
Vậy hả?
Chứ nãy giờ anh nghe cái gì hay vậy?
Thì anh đâu có biết. Anh chỉ nghe người ta nói lại như vậy thôi.
Cái anh này.
Nhưng mà Thu nè, cái chuyện của mình có ai biết không?
Biết chứ.
Vậy còn gia đình của em? Gia đình của em có biết không?
Biết hết rồi.
Trời ơi, vậy bây giờ làm sao?
Thì bây giờ anh cứ tưởng tượng đi. Cái trái bom mà nó nổ làm sao? Thì nhà em nó làm vậy đó. Má của em hả? Bà xỉu liền tại chỗ.
Hả?
Còn chị hai, chị ba thì tra gạn em đủ mọi cách hết á.
Trời ơi.
Mà em dứt khoát em không có trả lời.
Thì không.
Thì bởi vậy bây giờ anh có biết không? Tất
sao
cả
em?
Những đàn ông mà đi ra đi vô cái nhà em á hả? Đều bị nghi ngờ là cha của đứa nhỏ đó.
Vậy hả? Vậy rồi bây giờ em tính sao?
Em đã tính rồi.
Tính gì?
Mà không biết có được hay không nữa.
Thì em nói đi.
Để em nói cho anh nghe nha. Em định là đi ra khỏi cái nhà này. Có
cái
được
gì?
Không anh?
Em định đi đâu mới được?
Thì em định đi theo anh chứ đi đâu.
Trời.
Được không? Anh Thuận, có được không? Trả lời em tiếng đi.
Nhưng mà em cũng hiểu hoàn cảnh của anh lúc này.
Sao anh?
Bệnh ung thư của má anh thì đã phát. Mà cái nghề sửa xe của anh thì phải lo cho mấy đứa em nữa. Nếu bây giờ có em, rồi có thêm đứa bé thì...
Anh Thuận, giờ phút này mà anh nói với em được vậy sao anh Thuận? Anh Thuận à?
Sao?
Vậy là anh không có thương tới em phải không?
Em đừng có hiểu lầm anh mà. Anh chỉ muốn nói là em quyết định như vậy, bây giờ thiệt là gấp gáp lắm có biết không?
Không có gấp gáp đâu. Em đã tính kỹ lắm rồi. Em tính suốt mấy ngày luôn đó. Là mình phải đi thôi.
Hả?
Không có còn cách nào khác. Anh biết không?
Hả?
Má bắt em phải phá thai.
Cái gì?
Má bắt em phải bỏ đứa con này đó.
Thiệt hả?
Bây giờ sao anh? Mấy ngày nay má bắt em đi bác sĩ nè, rồi bắt em uống đủ thứ thuốc hết á. Bây giờ đi theo anh cũng không được nữa. Thì tính sao bây giờ? Anh Thuận, anh quyết định đi chứ.
Từ từ, từ từ, từ từ. Em đừng cứ rối lên mà.
Tính
để
đi.
Để từ từ rồi mình tính. Từ từ rồi mình tìm cách giải quyết.
Trời ơi, còn từ từ cái gì nữa? Không lẽ em nghe lời của má rồi bỏ đứa con này?
Em nói gì? Anh cấm em nha. Em không có được nghĩ như vậy. Không thể làm chuyện đó, em có biết không? Dù sao nó cũng là sinh vật đã tượng hình. Nó phải được sống trọn kiếp sinh thành của nó chứ.
Chán ghê vậy đó. Em sanh ra trong cái gia đình này đã không được bình thường rồi. Má tự nhiên ghét đàn ông là sao em cũng không hiểu nữa. Rồi dì ba gặp đàn ông thì sợ hãi, chị hai thì khinh bỉ, chị ba thì mất tin tưởng về đàn ông. Còn có một mình em à, muốn chồng con đàng hoàng cũng không xong nữa. Giờ muốn gì bây giờ?
Nhưng mà Thu nè, làm gì thì làm, mình cũng không thể bỏ cái thai được đâu.
Nếu vậy thì chỉ có cách là đi thôi anh.
Hả?
Không còn cách nào khác. Anh à, hay là mình đi đi. Em đã tính kỹ lắm rồi, anh cứ yên tâm. Đi theo anh thì sống cực khổ thế nào em cũng chịu hết, không có sao. Mình đi đi nha anh.
Được.
Nghe lời của em, mình đi đi anh. Mình đi liền bây giờ đi.
Được, em bình tĩnh.
Bữa này nhà đi vắng hết, thành ra mình đi thì nó cũng thuận tiện lắm.
Thôi được.
Em đã chuẩn bị hết đồ đạc rồi.
Bình tĩnh.
Anh à, mình đi đi, để má về bất tử thì thấy đó anh ạ.
Nhanh chút em.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 của trường kịch Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông. Chương trình Kịch Sống xin kính chào tạm biệt và mời quý vị đón nghe phần 4 vào tuần tới.